Ngày bé thì mình là một hình mẫu điển hình của một extrovert, một người hướng ngoại. Mình tham gia tất cả những hoạt động nào có thể tham gia ở trường lớp, từ mẫu giáo cho đến tận cấp 3. Mình đã từng múa trước cả trăm người trong một đội văn nghệ của trường, tham gia thi một cuộc thi văn nghệ cấp quận. Và ở cái thời điểm mình làm điều đó thì mình mới chỉ 4-5 tuổi thôi. Lên cấp 1 thì mình cũng trở thành một cây văn nghệ của trường và là đứa cầm cờ ở trong đội nghi thức, chỉ huy một dàn trống cùng với lại cả ngàn bạn học sinh ở dưới chào cờ mỗi sáng thứ hai. Và đó là khi mình học lớp 4. Lớn hơn nữa, khi mà mình lên cấp 2 thì mình là lên đội trưởng của một trường cấp 2 có tiếng ở Hà Nội. Mình làm báo tường, mình vẫn hát múa, mình tham gia rất nhiều cuộc thi trong và ngoài trường. Mình cùng các bạn nữ trong lớp thi bóng rổ, rồi mình cũng tham gia một cái cuộc thi làm phim và cùng với nhóm của mình đạt giải, đi ra nước ngoài và làm rất nhiều thứ khác nhau. Mình không nhớ nổi là mình đã nhận được bao nhiêu cái giấy khen khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường nữa. Nói chung là không có một cái hoạt động nào mà không có in mặt mình ở trên đấy. Và điều đó dường như thay đổi hoàn toàn khi mà mình lên đại học. Mình không hiểu sao, nhưng mà khi ở trong một môi trường mà bạn được đòi hỏi phải trở thành một con người hướng ngoại, thì mình lại trở nên càng ngày càng hướng nội hơn. Ban đầu thì cái hiểu biết của mình về chuyện hướng nội và hướng ngoại nó rất là mơ hồ. Mình chỉ thực sự biết đến nó khi mà mình học năm nhất, năm hai đại học thôi. Thực sự là cho đến thời điểm đó thì mình vẫn có một niềm tin rằng là mình là một người hướng ngoại. Tại vì khi mà mình làm cái bài test MBTI, bài test 16 tính cách, hồi mà mình còn học lớp 11, 12 ấy, thì kết quả cho ra là mình là một người extrovert. Nhưng mà cái kết quả đó thay đổi khi mà mình lên đại học. Và điều đó khiến cho mình nhận ra rằng là thực ra là mày đang đứng ở giữa cái làn danh của extrovert và introvert, và có vẻ như là mày introverted nhiều hơn. Mình bắt đầu nhận ra những cái sự sợ hãi rất là tinh tế mà trước đây mình không hề nghĩ rằng mình có. Ví dụ như là cái nỗi sợ bị người khác đánh giá. Và cái nỗi sợ đấy nó cũng dẫn đến một cái nỗi sợ liên quan, đấy là mình sợ phải giao tiếp với những người lạ. Có thể là ngày bé khi mà mình còn học phổ thông ấy, thì việc giao tiếp với người lạ nó đơn giản lắm. Nó chỉ trong quy mô một cái trường nhỏ thôi. Và dù mình có gặp một người nào đó lạ thì những người đó cũng chỉ nằm trong cái vòng tròn khép kín đó thôi. Những người bạn khác lớp này, những anh chị khóa trên này, hoặc là các thầy cô, hoặc là các cô chú bảo vệ, các cô chú lao công ở trong trường thôi. Nó không phải là một cái thứ gì đó quá đáng sợ. Thế nhưng mà khi mình bước ra ngoài xã hội rồi, mình luôn luôn cảm thấy như đứng trước mặt người khác ấy, mình sẽ bị soi xét, mình sẽ bị lột trần, mình sẽ bị nhìn bằng con mắt nghi hoặc, mình sẽ bị hiểu lầm, mình sẽ bị nói xấu sau lưng, mình sẽ không chứng minh được cái lòng tốt của bản thân với người đó. Có những lúc mình bị bắt buộc đặt vào tình thế là phải giao tiếp với rất là nhiều người, phải tạo những cái mối quan hệ để có thể thực hiện được những cái dự án mà mình đang làm. Và khi mà mình bị đặt vào trong một cái áp lực như vậy thì mình sẽ gần như quên hết tất cả những cái sự khó khăn về mặt tinh thần mà mình gặp phải khi mà mình đối diện với một cái thử thách là gặp một người mới và nói chuyện với người ta. Nhưng mà khi những cái áp lực như vậy nó không còn nữa, khi mà mình bước ra khỏi cánh cổng trường đại học, thì cái nỗi sợ đó nó lại ùa về và nó ngày càng làm cho mình thu mình lại, thu dần lại, chui vào trong cái vỏ ốc mà mình đã tạo ra, đó là ngôi nhà của mình. Khi mà mình được lôi kéo vào các cái buổi họp mặt với những người nào mới, hoặc những dự án mới, hoặc là khi mà mình được đưa cho những cái cơ hội mới, thì trong đầu mình luôn có một cái phản lực rất là mạnh nói rằng là mày không nên làm như vậy đâu. Mình biết rằng điều đó nó hoàn toàn bị gợi nên bởi nỗi sợ hãi ở sâu thẳm trong tiềm thức của mình thôi, chứ thực ra nó không phải là sự thật. Có những thời điểm mình đã cố gắng vượt qua nó, nhưng cũng có những thời điểm mà mình rơi vào một trạng thái khá là giống với trầm cảm, và mình không thể nào tự nhắc bản thân rằng đấy chỉ là những cái sự ngờ vực không có cơ sở. Mình không thể tự xốc tinh thần của bản thân lên và nhận ra rằng thực ra những cái nỗi sợ hãi mà mình đang gặp phải nó chỉ rất nhỏ so với cái cơ hội, cái phần thưởng mà mình sẽ đạt được. Mình không thể tự bước ra khỏi cái hố đen ở trong đầu mình. Khoảng thời gian mà mình cảm thấy tệ nhất về mặt tinh thần có lẽ là khoảng thời gian trước và sau Tết vừa rồi. Gia đình mình có một số biến cố rất là lớn và nó ảnh hưởng tới mình khá là nặng. Và nó lại càng làm cho mình không muốn giao tiếp với bất cứ ai, không muốn nhận bất cứ cơ hội nào mới cả. Mặc dù mình biết là nếu như mình tiếp tục điều đó ấy, thì cuối cùng nó sẽ chẳng ra đâu vào đâu cả. Bởi vì để có thể bớt sợ giao tiếp với người lạ thì mình sẽ phải biến người lạ thành người quen. Và để biến người lạ thành người quen thì mình sẽ phải giao tiếp với họ. Nếu như mà mình từ chối ngay từ đầu thì sau này nó sẽ trở thành một cái vòng luẩn quẩn ấy. Mình sẽ không thể nào thoát ra nó và cái tình trạng này nó sẽ càng ngày nó càng tệ đi thôi, chứ nó không thể nào tốt lên được. Thế nhưng mà trong những cái lúc mà tinh thần của mình thực sự không ổn ấy, thì mình không thể nghĩ ra được điều đó. Một ngày nọ thì mình bị mất ngủ do là mình uống trà sữa. Thực ra mình rất thường xuyên bị mất ngủ do uống trà sữa. Không kể là cái ly trà sữa đó mình uống vào buổi sáng hay buổi trưa hay buổi chiều, mình gần như là cứ uống trà sữa, cứ uống cà phê và cứ uống trà là mình sẽ thức cho đến sáng ngày hôm sau khoảng 2-3 giờ lận. Thì có một ngày mình đã bị mất ngủ như vậy. Và thay vì mình lướt net như bình thường thì mình đã lựa chọn đọc một cuốn sách. Cuốn sách đó có tên là Những điều giữ tôi còn sống của tác giả Matt Haig. Anh ấy là một người đã và đang vượt qua cơn trầm cảm lo âu rất lớn của bản thân. Và tình trạng của anh ấy thậm chí còn tồi tệ hơn tình trạng của mình rất là nhiều lần. Không lâu sau thì mình đã tự nhắc nhở bản thân rằng là những cái nỗi sợ hãi này khi mà mình cố gắng vượt qua nó rồi thì nó sẽ không còn đáng sợ như mà mình nghĩ. Và vì vậy, mỗi ngày mình nên thử làm một điều gì đó mà khiến mình cảm thấy sợ hãi. Và sau này khi mà mình đã quen rồi thì mình sẽ không còn cảm thấy sợ nó nữa. Mình đã mở ứng dụng Canva ra vì mình tạo cho bản thân một cái ảnh nền ghi là Do one thing you are scared of today, every day. Ngày hôm nay, hãy làm một điều gì đó mà khiến bạn cảm thấy sợ hãi và hãy làm nó mỗi ngày. Thế ngày hôm nay điều gì đã làm mình cảm thấy sợ hãi? Cách đây không lâu thì một trong những người cùng làm dự án với mình có nhắn mình rằng ngày mai bạn có rảnh không? Nếu như mà bạn rảnh thì đi họp để xử lý công việc của mọi người ở nhà của một trong những người trong team. Chủ của ngôi nhà đó thực ra là một người mà mình hơi sợ phải tiếp xúc. Vì vậy nên là mình cũng đã suy nghĩ khá là nhiều. Nhà của người đó lại xa nhà mình đến 11, 12 cây số lận. Nên ngay khi mà mình nghe điều đó ấy, thì trong đầu mình chỉ nghĩ là ôi có cách nào để mình từ chối bây giờ không phải đi hay không. Nhưng mà rồi mình thấy bản thân mình có quá là hèn nhát không nhỉ? Tại vì mình biết tất cả mọi người ở trong nhóm ấy rồi mà, tại sao mình phải sợ chứ? Với lại mình cũng đâu có lý do gì để mà từ chối đâu. Nếu như mà mình tham gia cái buổi họp đó thì tiến độ công việc nó sẽ được đẩy nhanh lên rất là nhiều. Và mình cũng sẽ không phải lo lắng buồn chồn xem là ở đó mọi người đang làm gì nữa. Thế là trước khi mà mình đưa ra quyết định ấy, thì mình đã cố gắng suy nghĩ đến những cái lý do, những cái phần thưởng mà mình có thể đạt được nếu như mà mình đến đó và mình tham dự cái buổi họp này. Mình biết là nếu như mà đi ấy, thì mình sẽ gắn kết với mọi người được nhiều hơn và công việc cũng sẽ suôn sẻ hơn. Tâm mình cũng sẽ bớt bất an, bớt lo lắng, không biết là mọi người làm việc có ổn hay không. Và cũng có thể là khi mà mình tham gia rồi thì mình sẽ không còn cảm thấy sợ như trước nữa. Mình sẽ được biết những cái mặt cá nhân của những người cùng làm việc với mình. Và sau này mình sẽ làm việc với họ tốt hơn. Mình cũng sẽ được thăm một ngôi nhà mới. Và mình thì cũng thích xem là nhà của người khác có gì hay ho để mình học tập. Thì chuyện này tính ra là more good than hard. Chuyện này thực ra là cũng đáng để mình cân nhắc đấy chứ. Và mình quyết định là ngày mai mình sẽ tham gia cuộc họp đó. Không nhất thiết là bất cứ lựa chọn nào cũng phải khiến cho bạn mất nhiều thời gian như vậy để cân nhắc, cũng phải khiến cho bạn cảm thấy ồ, mình thật là gan dạ, mình thật là dũng cảm, mình thật là dauntless. Nhưng mà thực sự đối với mình, những cái lựa chọn nho nhỏ như vậy thôi khiến cho mình mất rất nhiều năng lượng. Khi mà mình đang đắn đo là có nên làm việc đó hay không ấy, thì mình đã nhớ lại những gì mà mình đã viết cho cái nền màn hình máy tính của mình. Và một khi mà mình đã viết ra rồi thì mình không muốn trở thành một kẻ nuốt lời. Vì mình của quá khứ đã tự dặn mình của tương lai như vậy, nên mình của tương lai cũng có trách nhiệm biến điều đó thành sự thật. Và điều tệ nhất có thể xảy ra là cái gì cơ chứ? Mình không nghĩ là có một điều gì quá tệ có thể xảy ra khi mà mình đến đó họp cùng mọi người đâu. Nên là thôi, mình sẽ đi và mình sẽ xem cảm xúc của mình lúc đó là như thế nào. Cuối cùng thì cái việc đó cũng sẽ giúp mình mở rộng cái comfort zone của mình, mở rộng cái vùng an toàn của mình, để mình không phải cảm thấy khó chịu mỗi khi mà mình bước ra khỏi cái vùng an toàn đấy nữa. Stepping out of my comfort zone, khi đó nó trở nên đơn giản hơn rất là nhiều.